Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin thời sự tối thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2025 sẽ loan một số tin chính. Cảnh sát Victoria tăng cường tuần tra trong bối cảnh điều tra vụ phóng hỏa ngày Giáng sinh. Myanmar tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm. Tin thể thao, 5 du thuyền cạnh tranh danh hiệu về đích đầu tiên tại giải Sydney Hobart năm nay. Và Việt Nam ghi nhận 415 người thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong năm 2025. Sau đây là bản tin chi tiết. Cảnh sát Victoria cho biết họ không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với cộng đồng Do Thái hoặc cộng đồng rộng lớn hơn sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra một vụ phóng hỏa vào một chiếc xe ở đông nam Melbourne vào ngày Giáng sinh. Trên xe có treo biển hiệu Hanukkah. Hiện chưa có ai bị bắt giữ, nhưng cảnh sát đang tìm kiếm thêm thông tin, bao gồm truy tìm một người có thể hỗ trợ điều tra, được xác định là người đàn ông 47 tuổi, tên là John Argento. Phó ủy viên cảnh sát Victoria Chris Gilbert cho biết lực lượng sẽ tiếp tục tuần tra khu vực để bảo đảm sự an tâm cho cộng đồng. Ông Gilbert nói, kể từ các sự kiện ở Bondi, chúng tôi đã tăng cường phản ứng cả trong thành phố, khu vực này và trên toàn tiểu bang. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với cộng đồng nói chung hoặc là cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, như tôi đã nói, trách nhiệm của chúng tôi là bảo đảm mọi người cảm thấy an toàn. Đó là lý do lực lượng của chúng tôi sẽ hiện diện đông đảo trên khắp tiểu bang. Trong khi đó, các cuộc kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia liên bang về cuộc tấn công khủng bố ở Bondi cũng như vấn nạn bài Do Thái trên diện rộng đã được tái khởi động. Chủ tịch Hiệp hội Rabbini của Châu Đại Dương, Rabbi Nachum Shapiro, đã công bố một bức thư đề ngày Giáng sinh cho rằng việc thành lập ủy ban hoàng gia liên bang sẽ hỗ trợ công tác phòng ngừa và chữa lành. Thủ tướng Anthony Albanese cho đến nay vẫn chưa đồng ý thành lập ủy ban hoàng gia, thay vào đó đã công bố một cuộc rà soát cấp bộ do Dennis Richardson dẫn dắt nhằm xem xét các cơ quan tình báo. Thứ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư và ngoại giao Mark Crystal-White cho biết chính phủ không muốn chờ hàng năm trời để có thể nhận kết quả trước khi triển khai cải cách. Ông Richard White nói, tôi đã có nhiều cuộc gặp với gia đình các nạn nhân, với lãnh đạo các cộng đồng Do Thái tại Úc. Các ủy ban hoàng gia phải mất nhiều năm để tiến hành và thậm chí là còn lâu hơn để thực hiện các khuyến nghị. Chúng tôi có trách nhiệm với cộng đồng Do Thái tại Úc phải hành động ngay bây giờ để bảo vệ họ và triển khai các biện pháp bảo đảm họ được tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng của mình trong sự an toàn tại Úc. Và đó đúng là những gì mà chính phủ chúng tôi đang làm. Liên quan đến các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Bondi, 10 người hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ xả súng đã khiến 15 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương, trở thành vụ nổ súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Úc kể từ vụ thảm sát Port Arthur vào năm 1996. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Y tế New South Wales đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. Hiện có 5 người đang trong tình trạng ổn định, 1 người trong tình trạng nguy kịch và số còn lại đang ở trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Tại Bắc Úc, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ năm dao xảy ra vào ngày Boxing Day tại cộng đồng thổ dân xa xôi khiến một người đàn ông thiệt mạng. Nạn nhân 35 tuổi bị thương nặng ở vùng ngực sau khi bị đâm tại một ngôi nhà trong cộng đồng La Ramba thuộc khu vực Trung Úc cách Alice Springs khoảng 200 km về phía Tây Bắc. Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc cho biết người đàn ông đã qua đời không lâu sau đó tại phòng khám y tế địa phương. Cảnh sát đã được điều động từ các trung tâm lân cận và sau đó đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi tại Yuendumu cách hiện trường vụ đâm dao khoảng 140 km về phía Tây. Chuyển sang tin về năng lượng, thưa quý vị, một thí nghiệm mới trên mái nhà tại khu vực Tây Sydney đang mang đến cái nhìn về cách các thành phố có thể kết hợp cây xanh với năng lượng mặt trời để chuyển đổi sản xuất năng lượng, đồng thời hỗ trợ thiên nhiên. Úc hiện là quốc gia dẫn đầu trên thế giới về điện mặt trời trên mái nhà, với hơn 4.2 triệu hệ thống được lắp đặt trên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng một dự án thử nghiệm tại Brassfield, thành phố mới nhất của Úc, đang được xây dựng xung quanh sân bay quốc tế Tây Sydney, có thể giúp nâng cao hơn nữa hiệu suất và lợi ích môi trường. Tiến sĩ Peter Igga là kỹ sư môi trường thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết khoảng 14.000 cây bản địa của vùng Cumberland Plains đang được trồng trên các mái nhà nhằm giúp làm mát hơn 300 tấm pin năng lượng mặt trời. Tiến sĩ Peter Igga nói:
"We've got some really interesting results specifically around
Chúng tôi đã thu được những kết quả rất thú vị, đặc biệt là về khả năng làm mát của cây xanh trên các tòa nhà. Và giờ đây chúng tôi mở rộng điều đó sang việc làm mát các tấm pin mặt trời. Khi các tấm pin được làm mát thì chúng sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Tôi hình dung rằng mọi tòa nhà đều nên có một dạng cây xanh nào đó ở trên hoặc là bên trong. Nếu mà chúng ta không xây dựng các thành phố với hạ tầng xanh và mái nhà xanh được tích hợp thì chúng ta đang thực sự làm thất vọng các thế hệ tương lai." Chuyển sang phần tin quốc tế, Myanmar đang tiến hành giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật theo giờ địa phương. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ cuộc đảo chính vào năm 2021. Quân đội mô tả cuộc bầu cử này như là một bước trở lại nền dân chủ đa đảng. Sau khi tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi cách đây 4 năm, cuộc đảo chính đã dẫn tới làn sóng phản kháng rộng khắp chống lại chính quyền dân sự. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng cuộc bỏ phiếu lần này sẽ không thể nào khôi phục nền dân chủ mong manh của đất nước vốn đã bị đảo chính phá vỡ, cũng như không thể nào chấm dứt cuộc nội chiến tàn khốc đang diễn ra. Nhà phân tích và sử gia Lalita Han Wong thuộc Đại học Kesart nhận định rằng chính quyền quân sự bảo đảm rằng họ sẽ không mất quyền lực trong các cuộc bầu cử này.
I think that the election will not produce anything new in Myanmar whatsoever.
Tôi cho rằng cuộc bầu cử này sẽ không mang lại bất kỳ điều gì mới cho Myanmar và các nhóm kháng chiến, những lực lượng đi đầu trong các cuộc biểu tình và phong trào chống chính quyền dân sự sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Hoa Kỳ, trong đó có Boeing, liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt nỗ lực mà Bắc Kinh gọi là nguy hiểm nhằm vũ trang cho hòn đảo này sau khi chính quyền Tổng thống Trump hồi tuần trước công bố gói bán vũ khí cho Đài Loan trị giá hơn 14 tỷ đô la Úc, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington phản đối mạnh mẽ động thái này, theo đó sẽ đóng băng mọi tài sản mà các công ty và cá nhân bị trừng phạt đang nắm giữ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân trong nước làm ăn với họ. Người sáng lập công ty quốc phòng Aduril Industry cùng với 9 nhân vật lãnh đạo cấp cao khác của các doanh nghiệp nằm trong danh sách bị trừng phạt cũng bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Chuyển sang tin thể thao, trong môn đua thuyền buồm, hiện có 5 du thuyền đang cạnh tranh danh hiệu về đích đầu tiên tại giải đua Sydney Hobart. Đó là các thuyền gồm Master Lock Comanche, Loch Ness, Scallywag, Lucky và Palm Beach 11. 8 thuyền khác, trong đó có siêu du thuyền Whiting đã buộc phải bỏ cuộc sau khi gặp điều kiện biển khơi khắc nghiệt trong đêm. Dự báo trong vòng 20 giờ tới, điều kiện thời tiết sẽ còn khó khăn hơn nữa, bao gồm những cơn gió giật mạnh. Chris Nicholson đang có mặt trên thuyền Loch Ness, nhà đương kim vô địch, hiện xếp thứ 2 sau Comanche. Anh cho biết các thủy thủ đoàn đang cố gắng thích nghi tốt nhất có thể. Hiện tại chúng tôi đang rất gần mũi Redcliffe, rồi sẽ vào eo biển Bass. Tôi đã theo dõi tình hình này cả tuần rồi. Gió và sóng sẽ mạnh hơn nữa. Vì vậy chúng tôi đang cân nhắc làm một phương án chủ động đi trước, thực hiện 2 lần thay buồm trong một động tác với cấu hình cho phép là chuyển sang cánh buồm mũi nhỏ hơn. Chúng tôi đã bị tụt lại và việc thay buồm trong điều kiện này thực sự rất là khó khăn. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam đã ghi nhận 415 người thiệt mạng hoặc mất tích và 728 người bị thương do thiên tai trong năm 2025, Bộ Công an Việt Nam đã cho biết vào hôm thứ Sáu. Theo bộ này, các thảm họa thiên nhiên xảy ra trên cả nước trong năm nay đã phá hủy gần 4.000 ngôi nhà, làm hư hại hơn 330.000 ngôi nhà khác, đồng thời ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn hecta hoa màu, tổng thiệt hại ước tính hơn 91.000 tỷ đồng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.